nhưng lần tiếp tục dẫn chúng ta tiến nơi tổ hợp. Bao nhiêu tuổi ngày giặt lộn với tình tiền duyên nghiệp, chúng ta mới không tạm được cái việc tránh chúng ta hay làm gì đấy. Chúng ta phải tu phát triển tâm thân, hóa giải nghiệp duyên tại thế gian. Nghiệp duyên chúng ta đã mắc phải cũng như cái bẫy của tình đời lôi xuống, già hồi nào không hay, khổ hồi nào không biết, quên đi phần hồn, quên tất cả lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Luồng điển vô sanh bất tử đó mọi người đều có, những cái tâm thành tu luyện giải bỏ nghiệp tâm thì tự nhiên sẽ đi tới sáng suốt. Thì sáng suốt đó là vô cùng tận. Còn nếu chúng ta ôm về tiền tình duyên nghiệp thì chỉ giới hạn thôi. Tiền có bao nhiêu tỷ cũng không mua được sự sống. Tình có đặt bao nhiêu câu văn hay cũng không có đạt được cái thức. Thì tạo duyên sắc đẹp này cũng không bền lâu, khi qua nở có ngày rồi không thể tàn. Thì cái nghiệp ở thế gian thì không biết lâu cứ quay quẩn quanh quẩn trong chúng ta. Vợ chồng con cái quay quẩn, chồng chất trong đầu óc không phát hiện được. Thì chúng ta làm cái gì để thoát? Chúng ta phải thấy rõ lãnh vực vô sanh của chúng ta, chúng ta mới giải thoát được. Mọi người hướng tâm về con đường tu diệt để ổn định tâm thức, bỏ tất cả những chuyện đời, không nên nghe chuyện này và đem vào tâm, nghe chuyện nọ đem vào tâm, tạo khổ cho chính mình, đau khổ mà không hay, già nua mà không biết. Phần hồn của người mà biết tu tận tâm, tu giữa tâm giữa tánh thì người đó không có già, có trẻ. Pháp vô vi là phản lão hoàn động. Ngày hôm nay các bạn đọc được cái mục T8, T8 là thọ thể với các bạn. Nhờ nó nhẹ hơn các bạn nó mới thọ thể trong tâm tư các bạn được. Thì đó là một gương lành để các bạn thấy. Nó cũng đứng vào hàng tuổi 70 nhưng mà nó cũng vẫn còn âm thanh rất nhẹ, rất cỡ mở thanh nhẹ đối với mọi người. Và tạo duyên cho mọi người được ngồi gần nhau để thức tâm và lui về lãnh vực thanh tịnh, thì chúng ta mới ngồi gần nhau được. Thật sự sống chung trong sự thanh tịnh mới thật sự. Sống chung trong sự bày bể giả ảo không được. Mọi người tu phát triển tâm linh thì mới có cuộc sống chung. Ngày hôm nay vô vi đã phát triển khắp thế giới. Đại hội học tâm xa được xa họ cũng đi. Họ đâu có phải là ôm tiền để mà sống, nhưng họ ôm tâm để sống. Họ lấy thấy tâm linh là nguồn cội sáng suốt của chính họ, họ sẽ đi tìm nguồn cội thay vì ôm tiền tâm. Và để sống cuộc sự mê chấp khổ mà không hay. Cái ngày nay vô vi đã dẫn con người tới chỗ sáng suốt tự thức và thấy rõ cuộc sinh sống tâm linh thế gian sắp đi. Ngày hôm nay chúng ta đã có tất cả anh em chỉ mũi nó đây, nam phụ lão ấu cũng được có chút ý niệm hướng về tâm linh để thấy những cái gì lạ và thấy hiểu rõ mình nhiều hơn. Ngày hôm nay bạn thấy rõ, chúng ta thấy có một cái chất lạ đã đem cho chúng ta huynh đệ chỉ mũi ngồi gần nhau trong một căn phòng cha khổ cực. Rồi điều kiện này được như nọ mà chúng ta dốc lòng vẫn đi đến. Nhiều người còn nói tôi đã gặp rồi, tôi không cần gặp nữa, nhưng mà tâm tư nó phải cần gặp. Trong cuộc đời mười mài và diễn tâm nó càng ngày càng sáng suốt, cỡ mở tâm tư của nó càng ngày càng sáng suốt, nó mới nhận thức được bị cấm động ở nơi nào. Cho nên ở trên mặt đất này người càng ngày càng nhiều, nhưng mà hướng tâm về lãnh vực thanh tịnh người càng ít, vì sự hướng ngoại cạnh tranh của cái tình duyên duyên nghiệp làm cho con người khổ thêm và không tăng. Đưa nhau đi học đưa đời là tranh chấp giữ của mà của không còn. Thì chúng ta không có tranh chấp mà giữ tâm, lo tu, khai triển tâm từ bi thì tự đó nó giữ cái sanh tồn, vô sanh rõ ràng. Cho nên mọi người chúng ta đừng cho chúng ta già, cho chúng ta là lười biếng mà thôi, chúng ta chỉ lo tu đi. Các bạn cứ lo tu đi, các bạn sẽ trẻ ra. Chẳng như vậy, tâm tư càng ngày càng cởi mở và sự hiểu biết càng ngày càng lớn rộng. Tự ý thức trong thực hành mới là người tu, còn lý thuyết mà không hành là người ngu. Không có dùng lý thuyết, phải thực hành. Thì các bạn thấy rõ những người thực hành về vô biết, mặt mày thì cởi mở sáng suốt, mà người dùng lý thuyết thì mặt mày tăm tối ngu si, mà không biết tưởng mình là khôn. Cho nên phải hiểu rõ cái này, lấy cái gì chứng minh người có thực hành thấy mình dùng điểm rõ ràng. Lúc tôi tham thiền dùng điểm nó phóng đi lên nó nhẹ nhàng, mà lúc tôi không tham thiền tôi dùng lý thuyết tôi vô ngồi thiền là nó nghĩ gì tình dục, nó lôi xuống cái điện năng của mình sẵn có làm thôi không bằng áo rách mà tưởng bằng áo lành, rồi sinh ra cái cá tánh sân si rồi bằng áo rách khổ sở lắm, nhưng mà không hay. Cho nên người tu nó giải mở, nó đi lên, nó mới tròn trịa được. Cái luồng điển càng lên cao, càng tròn trịa, càng nhẹ, càng nhỏ, càng tinh vi, càng tốt đẹp, càng tươi sáng, không có duy trì hơn gì nữa. Đó mới là người thực hành của vô vi. Người không thực hành vô vi là người thua lỗ, tự chuốc lấy sự sân hận đau khổ, tạm bỡ mà không có phát triển. Cứ nghe lời tôi đi, tôi là một người cắm đầu, lo tu, lo thiền, ngày đêm, bất chấp những gì họ phê phán. Họ càng phê phán tôi càng gặp nhiều ân sư, kể những sự phê phán tôi là ân sư tôi. Tôi mới nhịn được chuyện tôi trong ngày hôm nay. Thì các bạn thấy rằng, mỗi năm tôi mới phát triển, mỗi năm các bạn nhìn lại, từ ở Việt Nam qua đây, thấy mặt ông Tám lúc nào cũng vậy thôi. Tại sao không già? Là mình không có ôm chấp, không có già. Mình không có lo cái chuyện của người khác. Làm cha mà lo cho con nhiều cũng là chen vô chuyện cá nhân của người khác. Thì tự nhiên nó làm tâm thân mình không có ổn. Mình muốn cứu nó thì mình cứ đi thẳng thắn một đường đi lên. Rồi mình đem ánh sáng cho nó tiến tới. Rồi nó trong nguồn gốc mình. Mình làm cho ấp nó sáng thì tự nhiên nó mình. Nó phát triển. Nó tỉnh thức, nó phải đi tới chỗ thì tốt đẹp. Cho nên là cha mẹ cũng phải biết thương con, phải biết thương mình. Càng tu thì càng thương con, càng tu thì càng thương nhân loại, càng tu càng thương trời Phật. Và chấm thực hành, càng lý luận thì càng giải đại, cũng như tất của liên hoài được, không có phát triển được. Cho nên tôi đã dấn thân nghiên cứu rất rõ ràng. Chính tôi tu thì chỉ lo tu thôi, người bạn đạo càng ngày càng đông, tình thương cũng như cha con. Nhớ nhung lo, nhưng mà càng lo thì càng tu nhiều, càng tu nhiều càng đem ánh sáng lại cho các bạn, thì có chết cũng bằng lòng. Đó là cái hạnh đức và dân trời Phật. Mình khuyên người tu mà mình không chịu thực hành tu thì làm sao mà mình chưa bằng nói được từ đi như người khác được. Mình sẽ khổ nhiều. Bây giờ Paris tôi đã đến nhiều lần. Ngày hôm nay các bạn thấy rằng chúng ta đang sống trong căn nhà đầm ấm, giải bỏ nghiệp tâm, hướng về những lời nguyền của chính mình và cầu lo tu thì các bạn mới đạt được cái của cải vô cùng và không bao giờ mất. Chúng ta trở về gia đình thì cuộc đời nó lôi cuốn chuyện này chuyện nọ, rồi tâm ra hướng ngoại thân được tập quán, đó là nó lôi cuốn tâm thức của các bạn. Bắt các bạn vô trong đây, trong này có cuộc chung sống, nó hội tụ, hướng về, biết về trên, biết trời Phật, càng ngày. Biết tu là biết thương yêu mình. Càng ngày càng thương yêu mình thì càng ngày càng thương yêu nhân loại. Lời cầu nguyện của mình đóng thiên đình. Cho nên các bạn tới giờ thiền để cầu nguyện cho cả thế giới hòa bình. Tâm thân của các bạn sẽ được bình an. Tâm từ bi các bạn sẽ được ngộ sáng ra. Chúng ta không phải tu cho chính mình đâu. Nếu chúng ta nhẹ nhàng thì ở nơi nào cũng đem được sự bình an cho mọi người. Cho nên dạy công tu học của các bạn không có quan trí. Các bạn đã có gương lành là tôi là người đi trước. Dấn thân tu học ngày đêm. Trong cái ngon lực của trời Phật mà tu. Thì tu không có tu chạo. Nhưng mà nói là mánh lớn đủ chuyện. Chỉ chạo đối với người khác mà mình không hành. Cái đó tôi cũng phải làm. Ngày đêm cũng như một. Phải làm. Không có áp dụng chữ xảo nữa. Chúng ta ở trường đời là chữ xảo nhiều quá, bước vô trong cái chân thật với chính mình để tu. Không như giữ chữ xảo, dứt khoát chữ xảo, tâm chúng ta mới đạt. Khi chúng ta đạt được tâm định, chúng ta mới đem được bình an cho chính mình và bình an cho những người xung quanh. Cho nên ngày hội tụ hôm nay là ngày rất vui. Trong các bạn mong ước được gặp tôi. Tôi cũng muốn vậy. Chính tôi đến sát các bạn, bạn cũng không biết nữa. Là vì tâm dục hướng ngoại. Ngay trong gia đình cũng tranh chấp. Ngay trong gia đình cũng dùng cái lời nói lấn áp lẫn nhau, che giấu lẫn nhau, cố thành đặt. Thì con người đó không phát triển được. Thì nhất khóa thành thật là các bạn sẽ đời đời bất diệt và không bao giờ khổ nữa. Thành thật với chính bạn và không có dối trá bạn, không lừa gạt bạn nữa. Thì các bạn sẽ thường xuyên lại lại. Tôi không có tiền bạc, tôi không in được bạc nhưng mà để chia cho mọi người. Nhưng cái tâm tôi mỗi đêm, mỗi tu, mỗi sửa, mỗi giải, mỗi tiếng, đó là một sự ảnh hưởng tốt đẹp. Và những cái chuyện gì tôi đã làm cho các bạn hàng đêm, không thấy, nhưng bạn thấy xong rồi, tôi thấy. Cái chuyện tương ngộ của điển quang trong tích khắc trong một giây là đã gặp rồi, không phải là lâu. Mà chúng ta hành đúng như vậy là chúng ta sẽ tương ngộ thích như vậy và giúp đỡ mọi người để sống như người chết. Người chết có biết tu, chúng ta tự mục đích là dẫn nó đi rồi, có gì đâu mà khó khăn. Hiện tại chúng ta thấy rõ ràng, vệ tinh lên cao, bấm điện thoại là nói tới nơi rồi. Tu mà điển lên trung tâm bộ đầu của các bạn, phóng thẳng lên trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì các bạn làm biết bao nhiêu việc trong một lúc. Tại sao phải lao một nghề chuyên môn cho xuất huyết? Bác các bạn cứ việc tu đi, rồi cũng có bằng cấp của chư Phật bán đàng hoàng, phải không đâu? Chứ tôi tưởng cái bằng cấp thế gian là hơn cái bằng cấp tâm linh đâu. Không. Các bạn cố gắng tu, bạn cố đi tới một bác sĩ tâm linh rõ ràng, giúp đỡ người. Tai nạn của người ta xảy đến, chúng ta có thể truy cái gốc của họ và giúp. Chứ không phải truy cái ngọn mà giúp. Thế gian chỉ làm chuyện của cái ngọn thôi. Để bói thì bùa làm chuyện của ngọn thôi, không có truy gốc. Rồi đừng có mê loạn nó trong cái ngọn mà khổ. Chúng ta phát triển cái gốc từ bi rõ ràng. Lấy đại từ bi làm gốc, đại từ bi làm căn bản. Nếu có gì tôi đại từ bi, con tôi khổ tôi phải lo. Không phải như vậy, tôi lo tu. Và cái gốc tôi nó sáng. Con tôi nó may mắn nhiều hơn. Cái đó là cái chánh mà không lo, lo cái phụ để làm gì. Cho em ta nói tu mà giải thoát. Mà phát huệ rồi thì cứu người thất tổ thì được cứu cho mà. Không phải chuyện giỡn đâu. Các bạn không phải làm chuyện giỡn. Chuyện lớn lao, không phải chuyện nhỏ. Người đời không hiểu. Tranh chấp. Hỏi tranh chấp rồi làm được cái gì? Với cặp mắt lỗ tai nghe được cái chuyện đó là giả. Cặp mắt thấy cũng là giả cơ mà. Lỗ tai nghe được cũng là giả. Mà tâm thức các bạn mở mới là chân. Cái đó nó là vô sanh bất diệt, không có thay đổi. con mắt các bạn nhìn cái này nhưng mà bữa sau nó cũng thay đổi, nhưng nó tan rã rồi nó cũng về không. Tâm thức của các bạn hiểu được và thấy được, giờ ma được cái đó là việc thì muốn có cái đó chúng ta phải dày công. Ngay bây giờ các bạn đang ngồi trong cái trường học của vị sư, ở những vị sư chúng ta phải dày công mới ra trường không, thì các bạn được giúp đến đây trường học vị sư. Chúng ta so sánh một tư cấp cho các bạn với thành công của một người đi học thành tài những từ hai cái dương tính, phải có một thành công nó mới thành đạt. Chúng ta tu phải bỏ công tu, đêm đêm lo tu, những nhỏ nhỏ tí tí tăng tăng trong mình chúng ta phải hiểu hết, rồi lúc đó mới quyết định được những gì chỉ lục tăng lục trần, ăn uống lễ độ, cách sống giữa con người và con người, tình người và tình người phải rõ rệt. Chúng ta không có bị cái cá tánh lợi dụng bệnh chúng ta bị lạc. Nhiều người chưa có đi bị lạc hoài, tại vì nó không có chịu hành đúng pháp. Nhiều người nó vẽ được cái pháp ra mà nó tự hành không đúng pháp thì nó tự hại thôi. Chứ vô vi là cho trọn hết cho mọi người, muốn là gì là không, chuyện nhỏ cũng phải không, chuyện lớn làm thì nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không. Trong cái không không nó mới có cái tiến hóa được. Còn ở trong tranh chấp mỗi thứ, mỗi tranh chấp, mỗi phiền hà thì tự lập khổ chính mình là ta phát hiện được. Nếu tôi mỗi thứ mỗi chấp thì ngày hôm nay là tôi được già lắm rồi, đâu có dám sinh bế tám được. Chuyện còn bà con lo biết bao nhiêu câu chuyện người thế gian được nhập, nhưng mà tôi là phải mặt tôi sung sướng hơn, tôi thấy tôi hạnh phúc hơn, tôi thấy tôi được giữ ấm nhiều người và nhiều người cũng giữ ấm tôi. Cho nên tôi chia sẻ tất cả mọi người, thời đại văn minh tới 2000 năm trên đất, chúng ta phải trang bị khối óc của chúng ta càng ngày càng tinh tấn hơn, diễn quan càng ngày càng dồi dào hơn, hoàn hảo quan càng ngày càng đầy đủ hơn, thì không có những tà ma quỷ bao trong chúng. Chính ta là tà ma quỷ quái, tà ma quỷ quái mới tập trung chúng ta. Các bạn hướng về đường tu giải thoát, thay tâm mở trí, niệm Phật điều đặn, thì không có con ma nào dám đéo tới. Và các bạn cứ suy nghĩ đọc sách tình dục, nghĩ về tình dục đó, đó là ma tình khiến dục nó tới. Nó bày các bạn chỉ có hư thôi, dấu đúc trong đó và không phát hiện, cái tâm linh chánh không còn nữa, làm sao đi độ tha. Suốt cả một cuộc đời không có một việc gì mà thành công. Bỏ đạo qua đời vương vương đau khổ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên lành được ở Chư Pháp người Á Âu chung học thiền tình thương vinh đệ của nhà, thì mong các bạn vui lên trong cuộc sống này, rồi càng tu càng nhẹ, tôi sẽ càng có cơ hội tái ngộ các bạn. Thành thật cảm ơn các bạn.
Định đế đã sắp đặt cho kỳ tới là chỉ tu về biển cho không có tài văn tử kinh sách nữa. Mỗi người có một cái nghiệp duyên khác nhau, cũng đồng tâm khuôn mắt lưỡi tai miệng mọi người khác nhau, thằng nó duyên nhau, không là tu không là sửa không ai sửa được. Cuộc hành hương nó dài lắm, mình nghĩ lắm, mình nghĩ ngay lắm, mình tu được liền, hành hương nó dài. Chúng ta đặt vấn đề trường cũ, chiến tranh ở thế gian là cũng đặt vấn đề trường cũ. Còn coi thanh mà không đặt trường cũ thì bị coi trường nó đang hát. Thấy không? Mình biết cái đó cho nó nghe. Nghe coi thấy ta học chữ cháy. Nhưng người tôi nhớ tình trang, đó là cái tánh trượt còn nhiều. tu là trở về với mình tự chủ toàn diện, mà còn than nữa làm sao mà làm thành sự nghiệp. Ở thời gian cái gì cũng mới tìm hết, nhưng mà bắt đầu muốn tìm chân lý, truy tầm chân lý thì thích, mà đi sâu là chán chân lý. Cho nên chưa cứu cũng được, mà Phật cứu cũng được. Cho nên người ở thế gian càng ngày càng đông. Ở dưới âm phủ thì muốn nguyện lên làm người để được tu, mà lên làm người thì ham đi chơi, mê. Con người chưa có hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất đâu. Nên phải tu, phải sửa mới hết tội, chứ không phải làm người là hết tội đâu. Nên hoàn tất thì phải bước vào biển giới. Mà bước vào biển giới dơ một chút thì nó dội ra. Cho nên nhiều người tu nữa tình sáng, tu thì lý nói rất hay và hiểu rất nhiều, nhưng mà hành rất ít. Cho nên cái đó cũng phải bỏ rồi là phải đi xuống địa ngục. Cho nên ở đây cái kêu gọi bước vào biển giới là kinh mới của thời đại bây giờ. Kinh mới của thời đại, kinh mới đã sắp đặt cho kỳ tới là chỉ tu về biển, chứ không có tài văn tự kinh sách nữa.
Không phải dạy người ta dụng chút, phá hoại cho ta, làm cho người ta đau đớn, bị tinh dục. Con người đó là đại tội. Nhưng không sao, có cơ hội ăn, những chí là có phát thắng, tự thất cái phát này. Có thể cải chứ, có thể hồi sinh trở lại không? Lúc đó, con nó có cơ hội mạnh dạng, truyền phát này cho người khác. Người ta lông mạng như vậy, mình tự cứu được. Những người hiện tại là bỏ đạo và hành động chúng, thân thể truyền bị, biết chuyện gì mất. Nhưng mà chúng sống ở trong cái chỗ nhiều mạng thì nó sẽ khổ thêm. Rồi đây, mọi người đó cũng phải tâm, cũng trở lại, cũng đồng tin. Do hành chính cách để hướng độ những phần đau khổ. Chính bản thân của Ra Mai là đau khổ rất nhiều. Chính những người thân, chính những người đau. Vì tánh, chính thức của Ra Mai cũng không phải là một việc. Cũng như phá hoại người gia trang. Ngày hôm nay tiếp tục còn phần còn lại. Cũng muốn một chiếc của mình nữa. Cái đó là một bài tập của Lama, rồi Lama sẽ chú tâm. Thì mong rằng các bạn tu để bắt đến vô yêu, để đặt lại cái sống của mình, của ông Tư. Còn có nghe pháp này, pháp nọ, mà chạy đi, không thầy, không ta, sát khách Lama. Chứ đừng nói ta mạnh, ta làm được cái này, cái kia, cái nọ. Người ta tu cho mấy chục năm, mấy ngàn năm, người dân, người dân đã tạo. Những người chưa tới đâu, người dân đã tạo, phải dùng một bản cấp chịu lắm. Cho nên chuyện đó, thế này trên là được. Lắp cả, con của thượng đế cũng phải có bài học và sẽ tiến trong những chuyện của chúng ta. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con để các bạn tạo thay rõ và biết tâm.
Kính xin thầy cho biết, và khi thầy chọn giảng đạo bằng tiếng Việt, có phải vì thầy muốn cứu người Việt hay là vì thầy muốn làm tròn ý nghĩa với cụ tổ thuần hậu hay là vì thầy phải làm tròn nhiệm vụ về trên đã giao phó?
Tôi là sanh chuyển nơi đất Việt. Khả năng sẵn có của tôi là thể xác của người Việt. Mẹ tôi là người Việt. Lời nói tôi là người Việt. Tôi phải bỏ qua nơi thuận tiện và phẩm phú nhất của tôi là tiếng Việt. Nhìn học, có cơ hội tôi sẽ phát triển nơi khác. Nếu thuận tiện.
Qua 10 năm, nhé mắt đã 10 năm rồi, chúng ta đã thành lập nửa biển cả, một tâm thức điêu luyện tiến hóa về nguồn cội, biết bao nhiêu trở ngại, thuyền về thánh giác để gặp sóng gió. Đương nhiên, bất cứ hội đoàn nào, bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đều bị ảnh. Nhưng mà thử tâm con người với thanh tịnh, thật sự tin Chúa không? Thật sự tin Phật không? Thật sự dồn lại bản chất của chúng ta là một khả năng của vũ trụ không? Nếu nhìn nhận ta là một khả năng của vũ trụ, không bao giờ sợ bất cứ một sự trở ngại nào. Thành tâm đứng ra lập hội để cho người kế tiếp vượt lên. Vì sao chúng ta mới lập hội ái hữu vô vi? Ái hữu là gì? Chúng ta đồng hành một con đường đó, thương nhau, thấy mọi người lâm trần để điêu luyện và tiến hóa, thương nhau mới lập cái hội để ngồi lại gần nhau, bố thí vật chất cũng như trần ấy mà chúng ta đạt được. Cho nên phương pháp pháp lý vô vi và quyền lý Phật pháp là tự tu tự tiến, trở về Phật tâm, thật sự ánh sáng tự vi của chúng mình mới bố thí cho người khác được. Ánh sáng của mặt trời còn chiếu chúng ta được. Còn ánh sáng từ bi, ánh sáng của Chúa là đại từ bi, ánh sáng của Thượng Đế là đại từ bi, ánh sáng của Phật cũng là từ bi. Sáng hơn ánh sáng mặt trời, có lý nào mà chúng ta mê chấp được? Giận hờn lẫn nhau, ghét bỏ lẫn nhau, đó là dành cho những tình số thấp. Tình số thấp chúng ta đã thấy, những con thú còn biết thương yêu nhau, mà nghịch nhau thì nó có thể chỉ đi giết nhau mà ăn thịt nhau không? Chúng ta không nỡ làm cái đó. Chúng ta trong nguồn gốc từ bi, chúng ta thực sự từ bi. Điều thứ nhất phải tha thứ một người mới giải tỏa được sự kỳ của sai quấy trong tâm chúng ta. Hướng thẳng về con đường chúng ta muốn đi. Thực hiện từ bi mới cứu độ chúng sanh. Thực hiện từ bi mới đúng đắn là con người có thiếu nguyện của Phật.
Thưa ông Tám, Chúa Cha là Phật Tổ, Chúa Thánh Linh là Phật Như Lai. Còn khi ta xuất hồn đến đây Phật để học đạo, đó là Chúa Thánh Linh. Tất cả có phải như vậy không?
Cho nên tất cả ở dưới trên là một thôi, cái hệ thống họ làm việc rất. Cho nên nói thần thánh, nói thượng đế, cõi ma nó cũng nhập với sinh thượng đế. Ông Thổ Thần cũng xin với Thượng Đế, bởi vì ông đi theo cái luật trời. Trên hồ dưới đất, và dưới hồ trên đất là một giữ luật cho nhau, có một mà thôi. Cho nên, người đời hay phân giới này, giới nọ, rồi cõi âm qua, xưng danh này, xưng danh nọ, thì một quy nguyên có một chánh kiến mà thôi. Cho nên người Việt Nam, người Mỹ, người Đức, người gì cũng có chánh kiến của họ. Và chánh khí thích tâm rồi hòa đồng chỉ có một, không có một.
Người tu còn than thở đau khổ mê chấp không phải người tu. Người tu mới thực hiện từ bi. Bất cứ nơi nào chúng ta nghĩ đến là ta phải thực hiện từ bi. Nói tới tử thì đạo, ta nói từ bi tôi không làm. Cho nên tôi nhồi quả luôn thiên nhiên hỏi ba bản chiếu. Định nghe trong tâm của con, rồi mở ra, mở đức từ bi, con đã làm mẹ, tự ở. Tại sao con mở đức từ bi? Con còn giận người này, ghét người kia, để làm gì? Chính mình giận và ghét chính ta. Chứ không phải thiên hạ giận và ghét mình. Thì mình cũng thổ thức và khóc, tiếc đau khổ. Cho nên phải mở tâm từ bi ra. Thì phải mở tâm từ bi ra, thì không thấy ai trả lại mình. Không có ai xua đuổi mình, chính mình là người xua đuổi mình. Mình đem phân tối cho chính mình, mình không vươn lên cái lượng từ bi sẵn có của mình, đại bi làm gốc, tại sao không thực hành? Cho nên lôi cuốn trong trần trường khắp, trong minh chánh khắp khắp, phải làm thế nghe là nói lỗ, nói nhiều là lỗ, thì làm thật cái tiếng đi, cho nên phải thấp. Đó là cái tội nói nhiều, thật cái chịu người thấp. Còn tâm nghe là nói là lỗ, phải hiểu rồi đó. Thì tâm đời đi, không có ông Phật nào mà nói chuyện nhiều như vậy. Nói nhiều quá thì làm thành cái mình yếu, thì mình bị nhồi quá. Cho phản động lực cho động lại, đặt cho một khách giấy đặt tất cả thần tinh từ khối ấp đến từ cơ tạng. Cho nên, ngày hôm nay con đến đây con đi đại hội, không phải là đại hội cần con, mà con đi đại hội để con sửa tâm, để bao nhiêu kiếp, để sửa cho động lại, để mình tiến hóa vô cùng, theo cái đại nguyện của chính mình, trong phần nói nhiều là đặc pháp của mình. Làm thinh như đặc pháp. Cho nên con khóc là con rất quý, được nhồi quả cho con khóc. Đó là hay lắm rồi. Không có chấp lập nhưng tâm thức con. Đó là cái tâm thức con được mở để trên điểm đạo và chứng cho con. Con phải nói đàng hoàng, phải nghi lễ, phải tao đó. Một là một, hai là hai. Không có nói nhiều nữa. Thì từ đó cái tâm thức con yên ổn. Bất cứ đại hội nào, ngay địa ngục thì cũng đổ được thiên hạ. Thì mình nói là người tu tại sao mình cách bằng đạo. Tại sao mình không đem cái tình thương cho bạn đạo chính mắt mình? Mình đem cái bạn đạo dẫn mình là trong trực của chính mình. Cho nên con có cơ hội ăn năn hối cải với tuổi đời của con cũng nhiều. Tình thương từ bi con phải tuôn bò tình thương từ bi cho con của con. Trong nhiều kiếp rồi không phải nói đây. Cho nên kiếp này con cũng không được đàng hoàng vì nhồi quá rất nhiều. Từ đây đến tới chết con ăn năn quá rất nhiều. Thì con mới có cơ hội trở Phật giới. Không phải dễ mà làm một vị Phật. Cho nên đại nguyện của chúng ta là muốn làm một vị Phật, chúng ta phải chấp nhận nhồi quá cái thằng đó. Tâm tình đi với Phật chứ. Tập của chúng ta. Con học bài học vô tự chân kinh này. Con sẽ thích rồi. Con mới thấy Pháp hay. Thanh tình là giá trị. Thanh tình yếu tố tất cả những gì tiếp tục phản động đến với chúng ta đây. Còn thiếu khả năng đó. Còn như lại khả năng chẳng có của chúng ta đó. Cho bao nhiêu kiếp cái loại này không nên nói nhiều. Nghe nhiều nói định. Đổi lại chút xíu của tập đó.
Rồi phần của nguyện vọng thứ ba là kính xin ở trên đức tổ sư, đức thầy cũng như họ cộng đồng vô vi ân ban cho các bạn đạo không phân biệt màu da, không phân biệt tiếng nói ở khắp năm châu. Nếu mà có tâm hướng thượng thì ban cho họ sự sáng suốt để họ có thể vượt qua tất cả những trở ngại về đời lãnh đạo, để họ có thể tu tiến trên đường hành hương giải thoát và cùng đường Bồ Tát đạo mà thầy đã ân dạy, ân cần chỉ dạy cho chúng con mình.
Thì anh năm nay lâu cũng bạc, anh thấy mọi trở ngại, như mọi trở ngại ngày nay anh mới được đứng đây. Thì những người đó cũng đang nhờ mọi trở ngại rồi họ sẽ tháo gỡ tiến tử. Không phải mình lo như vậy mà lo giúp cho họ, phải để họ ý lại và không có tự tiến. Cho nên tu vô vi phải tự tu tự tiến, tự phát triển trí tâm của chính mình. Không có khổ làm sao phát triển được. Nên ở Việt Nam đây sẽ có nhiều vị y sư rất hay, rất giỏi, mà nào giờ ta đã phải học thành tâm tu tiến, rồi được sự ban chiếu của Thượng Đế, tự nhiên họ lập ra một cái phương thức trị ổn định cho mọi người ở tương lai.
Kính thưa thầy, con từ Việt Nam qua đây, mà sau 19 năm xa cách, hôm nay mới dự kiến được thầy, đó là một vinh hạnh rất lớn đối với cá nhân tu học của chính con. Ngoài ra, con xin phép thầy được nói lên những cái sự khổ nhục của các bạn đạo tại Việt Nam để cho tất cả đạo hiểu rõ những nỗi khổ đó mà hướng về bằng đạo Việt Nam, gửi cho họ một sự ít thanh điển để cho họ có một sự sưởi ấm được những cái sự buồn phiền cực khổ về thể xác, về vật chất cũng như về tinh thần, để cho họ có thể vững tâm tu tiến. Mặc dù có những khó khăn nhưng mà họ vẫn tiếp tục tu, vẫn tiếp tục hành trường để có thể noi theo bước chân của thầy.
Họ là gốc người Việt Nam, đương nhiên phải bị nhồi quả, dù ở nhà hay ra đây cũng bị nhồi quả. Thì cái tâm thức mới mở, mới sang được. Khổ, khổ, khổ cứ bước vào biên giới của Phật Pháp. Người Việt Nam thấy khổ vậy mà tương lai sướng, không có khổ đâu.
Xin cảm ơn quý thầy. À, có sau đây là có một cái nguyện vọng của gia đình là có một đứa bé của con của Sương, cái giáo ngoại của tôi, nó đã 3 tuổi rưỡi nhưng mà nó chưa, nó rất chậm nói, à, không có, xin thầy mở lượng từ bi giải dùm để cho nó được trở lại với cái tình trạng bình thường.
Cho nó cơ hội đó để cha mẹ nó nhìn nó mà hiểu để tu, cầm cái mồm lại tu, không có nói nhiều nữa thì con nó sẽ yên. Chứ mình nói nhiều hậu quả nó vậy, để con nó không nói nữa. Nhưng mà mình làm thinh rồi một lo tu, rồi một ngày đó tiếp xúc gần với trời Phật, trời Phật sẽ lo, sẽ chuyển minh sư y sư giỏi tới trị cái năm, nó khai khẩu nhưng không có gì đâu.
Thì xin thầy ân ban cho, chỉ dạy cho chúng con những việc cần phải hành hay làm trong giai đoạn hiện tại, nhất là các bạn đạo Việt Nam, để có thể tu tiến được kịp thời.
Cho nên niềm tin của chính mình bằng lòng tu sửa là có kết quả, không bằng lòng tu sửa ngồi ở đó mà nghĩ chuyện Hoa Kỳ, cha Hoa Kỳ sao người ta tu sướng quá, tôi khổ, tôi buồn, tôi than thở hoài mà không ai giúp tôi. Cái đó là mình sống trong ỷ lại, chậm tiến, không phải là người văn minh ở cõi trời. Người văn minh ở cõi trời là không cần ai giúp, tự hành hạ tiến, khổ sống trong khổ, vui sống trong vui rồi họ tiến, chứ không phải bỏ khổ đi tìm vui mà tiến đâu, tự nhiên nó vui rồi mới tiến. Cho nên người tu vô vi thấy nó cù lần vậy mà đạo này nhiều người tới hỏi nó trả lời trôi chảy hết. Tôi đã nhận rất nhiều thơ Việt Nam, nhiều người đã theo đảng và nhà nước bao nhiêu năm mà ngày hôm nay tu mới có mấy năm khỏe mạnh, viết thơ cho tôi, rồi cũng nói công an cũng mời lên nói chuyện, rồi người cách nghĩa một hồi rồi công an cũng xin tu. Đó, cái chuyện đó tự nhiên đâu phải tôi giúp được đâu, tự nhiên của chính họ phát triển được, họ mới cảm động lòng người, đối phương họ mới tu. Cho nên hiện tại, bây giờ ở sông Bé cũng có chị Kim Sơn, bữa nào anh về anh thăm chị Kim Sơn, Lý Kim Sơn ở sông Bé, mà làm việc giúp tôi, vì chị là bán cà rem, nhưng mà tâm chị rất tốt, chị bán cà rem ai không cơm ăn, chỉ lo cho người ta có cơm ăn, vì khu vực đó là toàn là ăn cháo, không có ăn cơm, cho nên cái đức hạnh chị quá tốt, tôi gửi tiền về nhờ chị giúp đỡ những người không nhà không cửa, thì chị nhận được tiền và chị cất nhà tốt, tiện nghi tối thiểu cho một người ở đồng ruộng được hưởng và nghe những lời thuyết giảng của tôi mà tu, thì ngày càng nhiều. Dù lần lần chỉ ảnh hưởng tới những bên ban phụ nữ đi theo đi tìm hiểu tình hình của chị, thấy chị ăn chay và nghèo mà có thể cất nhà cho người ta ở. Chuyên môn đi cất nhà cho người ta ở. Nhà xa vắng ở đồng ruộng mà chỉ cũng cất được căn nhà cho người ta ở. Là cái tâm nó quý hơn vàng. Thì tôi tin cậy những cái đó. Mà nhiều bạn đạo ở bên đó cũng là nói tại sao ông Tám không giúp bạn đạo nghèo mà đưa tiền cho người ta đi giúp đâu đâu không? Nói cái đó là sai, bởi vì người ta có tâm phục vụ người nghèo. Mình cần phục vụ người nghèo thì mình giúp. Nên tôi có trả lời, tôi luôn luôn nghe lời những người dấn thân độ đời cho những người nói khoác than khổ, tôi không nghe đâu. Dấn thân độ đời người đó là tôi chịu.
Thưa thầy, đúng ra thì con cũng có những cái tâm sự những người khác như anh già là lâu ngày không gặp thì cũng nhớ thầy vậy thôi. Nhưng mà con thì có già rồi, muốn hỏi thầy là con không hiểu, cũng như con tu á thì cũng mấy năm rồi mà thấy cũng còn bê bối quá thầy. Thì giờ trong những cái thí dụ như là tham sân si hỉ nộ ái dục, thí dụ có những cái mà người ta cần phải giải quyết coi như là phải triệt để, nhưng mà tại sao có những chính cái tâm con cũng muốn cho nó triệt để mà tại sao nó không?
Người ta đã nói hành cái pháp này lần lần nó sẽ giải tỏa và nó đi tới cái chỗ chân không, thì mình chưa hành đủ thì chưa đi tới. Mà trong cái ai ấp chân của nó là phải gặp những cái chuyện đó. Và ngày hôm nay con thấy con chưa tốt, con thấy tham, con cắt tham, con thấy si, con cắt thi, con dẹp thét nó tốt chứ có gì đâu. Mà có người tham mà không thấy tham, sân si mà không thấy sân si, muốn làm lớn để điều khiển người khác là dơ óc người ta cái gì nhá. Cái đó là không tốt. Ở này con có pháp nắm trong tay, cứ hành đi tới sửa nó, giải nó thì nó sẽ tiến. Sửa mà không giải thì căn nhà chúng ta sửa mà không rửa nó đâu có sạch, đâu có khang trang.
Còn cái nữa, tại con thấy con tu bê bối vậy, nhưng mà hai lần gặp thầy thì có những cái trong giấc mơ con cho đó là ví dụ ảo mộng hay là những cái gì ban ngày nghỉ ban đêm nó mang vô thôi. Nhưng mà có những cái ví dụ con chứng nghiệm như là hai lần gặp thầy con đều thấy trước, có thể thấy trước cả hai tháng như kỳ ở bên Thôn Ông Lê Bên. Trong cái hoàn cảnh con lúc đó tị nạn con chưa có được qua, nhưng mà con muốn đi. Thì đúng trước đó một tuần á thì cái sở hộ tịch họ cấp cho con cái giấy đi qua, mà cái xe bus còn một chỗ thôi. Mà con thấy khi con qua rồi con được bắt tay thầy là rất là đông bàn đạo ở đó. Thì cái lúc thầy ra con được bắt tay thầy mà con thấy trước đó được là một. Lần thứ hai như lần này thì con cũng như ban chấp hành có nói con là chịu trách nhiệm quay phim. Thì con muốn, con cái nghĩ là cái ngày hôm thầy qua thì con muốn ra thị trường. Nhưng mà con cũng nghĩ là có rất nhiều người ra, thành ra cái ý của con thấy như là thầy nói với con là nếu mà con tinh tấn thì thầy đã ở bên con rồi, đâu có cần phải gặp thầy ở thị trường không đâu. Nhưng mà sau khi đó thì cái hôm thầy qua thì cái đêm hôm đó con thức khuya, cũng có thiền khuya cũng có nữa, thì sáng sau thấy không có việc gì làm thì cũng nướng một chút. Thì trong cái lúc đó con biết thầy xuống máy bay trễ và bàn đạo ở ngoài, như là con đứng ở trong cái lối ra như là một vị trí của thầy ra, thì cái đó không hiểu tại sao con có được cái đó.
Có duyên là có cái đó, con có duyên với thầy mới có vậy, chắc chắn có sự lưu ý lâu rồi.
Dạ, cảm ơn thầy. Có lẽ còn chút xíu nữa con xin thiền bàn đạo là cái sự nhớ nhung của thầy thì như là muốn gặp được thầy thì cũng ai cũng có. Thôi con lên đây rồi thì cũng biết gặp nhau, gặp với đức thầy kỳ này không biết chừng nào con mới gặp lại được. Ví dụ gia đình, công việc rồi này kia, giấy tờ cũng chưa có được đi lại dễ dãi. Ví dụ như các tổ chức ở nơi khác vậy, thôi con cũng có cái tâm sự nhớ nhung vậy, con xin cung thầy.
Hùng thì phải thanh tịnh á, hùng mà cãi lộn mà đừng hùng.